Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp danh gì?
Mình còn pháp danh Qua Đạo của thầy Trí Quảng.
Cô Qua Đạo, cô có một cái thắc mắc là Phật có dạy là có 8 dạng 4.000 pháp môn tu. Và hiện nay thì ở tại đạo tràng chùa Vô U của chúng ta là có một pháp môn là pháp môn niệm Phật, là tịnh độ để cầu về Tây Phương. Và câu hỏi của cô thì nó cũng na ná giống như một Phật tử khác đã có hỏi chúng tôi, là có một Phật tử khi niệm Phật một thời gian sau đó mới đi sang các pháp môn khác và hỏi rằng: chị ơi, chị đừng tu pháp môn khác, chị nên tu theo pháp môn tịnh độ thôi, tức là niệm Phật thôi. Nếu mà có niệm Phật thì mai mốt Phật A Di Đà rước, còn nếu mà chị không niệm Phật thì mai mốt không có Phật nào rước. Có người nói như vậy, chẳng hạn như. Rồi từ đó người Phật tử đó thắc mắc và hỏi chúng tôi: thưa thầy, nếu con tu thiền mai mốt con đi đâu? Rồi có người hỏi: nếu con tụng theo kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Quảng thì mai mốt con đi đâu, ai rước? Con niệm Phật thì có Phật A Di Đà rước, và con tụng theo kinh Pháp Hoa thì ai rước con? Dạ vâng, có Phật tử hỏi như vậy, có nghĩa là rất là hoang mang. Và khi chúng ta niệm Phật như vậy thì nếu chúng ta tu thêm một cái pháp môn khác nữa thì có được hay không? Chẳng hạn như cái pháp môn là đọc những bài chú Đại Bi, có được hay không? Rồi chúng ta tụng thêm kinh Pháp Hoa mỗi buổi tối chúng ta đi chùa. Chẳng hạn như cái pháp môn niệm Phật là đạo tràng chỉ mở một tuần một lần, còn những ngày khác thì tối ta phải đi chùa. Mà khi đi chùa thì đâu phải cũng niệm Phật liên tục, rồi cũng có tụng kinh Pháp Hoa. Như vậy thì vấn đề là tối tụng kinh Pháp Hoa, đọc chú Đại Bi thì có được hay không được? Và nếu ta tu như vậy thì có kết quả hay không có kết quả? Dạ vâng, câu hỏi này là câu hỏi của nhiều người, và nhiều người cũng rất là thắc mắc. Xin thưa, ở đây người mà tu theo kinh Pháp Hoa trong tương lai cũng về hương quê cực lạc, người tu thiền trong tương lai cũng về Tây Phương cực lạc, người tu theo cái pháp môn trì chú mai mốt cũng về Tây Phương cực lạc. Vì sao vậy? Quê hương cực lạc là đối với bất cứ hành giả nào mà có thể thành tựu được nhất tâm bất loạn. Ai nhất tâm bất loạn là về được hương quê cực lạc. Người tu thiền một thời gian có được nhất tâm bất loạn không thưa các vị? Được không? Được chứ. Tu thiền cũng có thể được nhất tâm bất loạn. Bây giờ tu theo pháp môn kinh Pháp Hoa có được nhất tâm bất loạn không? Được chứ. Người trì chú có được nhất tâm bất loạn không? Cũng được. Cho nên bất cứ ai mà tu thành tựu được nhất tâm bất loạn, xin thưa sẽ được trở về hương quê cực lạc. Cho nên với một người mà chúng ta chọn cho mình một pháp môn niệm Phật, nhưng mà thật ra trong buổi lễ của tịnh độ chúng ta vẫn tụng những bản kinh Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ, ta vẫn tụng chứ không phải là tôi không tụng kinh nữa, bây giờ tôi chỉ lo niệm Phật thôi. Xin thưa, nếu chúng ta niệm Phật xuyên suốt là rất tốt. Bởi vì có một câu nói giữa thế gian là có nghĩa rằng nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Ai mà học một nghề thì cái nghề đó sẽ tự nhiên rất giỏi. Cho nên chỉ cần một nghề thôi là ta sẽ được thành tựu. Và nếu chúng ta nhất tâm bất loạn bởi câu niệm Phật thì chúng ta cũng sẽ thành tựu. Nhưng mà trong một cái tiến trình mà chúng ta tu tập, xin thưa, với bao nhiêu cái giấy động, dao động giữa cuộc đời, lúc bấy giờ xin thưa chúng ta cần phải thêm yếu tố để hỗ trợ. Chẳng hạn như tụng kinh Di Đà là hỗ trợ. Hỗ trợ gì? Hỗ trợ về phương diện giáo lý, làm cho chúng ta tăng trưởng niềm tin. Chẳng hạn như chúng tôi nói tin trong ngũ căn là một trong những yếu tố đầu tiên để chúng ta có thể tinh tấn niệm Phật. Cho nên nếu muốn niệm Phật tinh tấn thì phải có tí tin. Như vậy thì có những lúc chúng ta bị dao động và chúng ta bị lung lay niềm tin, từ ngay đó tụng kinh Di Đà để tăng trưởng niềm tin. Cho nên tụng kinh là tốt. Tụng kinh để chúng ta tăng trưởng niềm tin. Và ta lên chùa tụng kinh Pháp Hoa cũng là tăng trưởng niềm tin. Ta đọc bài giảng sinh thần chú, ta giúp cho tất cả mọi người, đó cũng là cách ta tăng trưởng niềm tin. Ta cứu giúp cho người giảng sinh, giảng sanh cũng là ta đang cứu giúp cho bản thân của ta. Cho nên trong quá trình mà chúng ta để thành tựu được một niềm tin vững chắc, thì lúc bấy giờ ta có thể tụng thêm những bản kinh khác để hỗ trợ cho cái giá trị của câu niệm Phật của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta học giáo lý đến nơi đến chốn thì lúc bấy giờ ta chỉ có một câu niệm Phật trong tâm thức mà thôi. Bởi vì nếu như không có cái nền tảng giáo lý hỗ trợ thì làm sao chúng ta có thể vững bước vững vàng trên con đường tu. Chẳng hạn như có nhiều người tu một thời gian, cũng niệm Phật một thời gian, cuối cùng họ đã sang ngang và không chịu tu tiếp. Bởi vì họ đã bị lung lay niềm tin. Cho nên niềm tin đó cần phải được củng cố liên tục. Chẳng hạn như một cái khóa tu, mặc dù là chỉ có niệm Phật, nhưng mà khóa tu thì quý ni sư ở đây vẫn dành ra một cái thời để mà thuyết pháp. Thời đó là gì? Để chúng ta được củng cố niềm tin, nghe giáo lý của Đức Thế Tôn và nghe những câu chuyện trong Phật Pháp, để rồi chúng ta sẽ gieo trồng thêm cái hạt giống bồ đề và tinh tấn, và ta sẽ tin tưởng một cách tuyệt đối vào lý nhân và quả. Mặc dù bữa nay chúng ta cũng nghe lý nhân quả, nhưng mà tuần sau khóa tu, tháng sau có khóa tu, các thầy giảng sư tiếp tục nhắc lại, vì chúng ta đã quên mất. Chứ nếu như trong tâm của chúng ta mà nhớ liên tục nhân quả là như vậy thì niềm tin của chúng ta đâu có thể thay đổi. Nhưng mà xin thưa, chúng ta bị cuộc sống bao vây với năm món ngũ dục lạc giữa cuộc đời: tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ giữa thế gian. Với năm món đó, nó làm chúng ta quên, thưa các vị. Từ ngay chỗ quên đó, cho nên mới có chữ niệm. Niệm căn đó là ta cần phải nhớ nghĩ liên tục, phải nhớ tới Phật. Nghĩ tới Phật thì lúc bấy giờ ta mới có định, và huệ sẽ sáng suốt. Nhưng mà xin thưa, trong cuộc sống của chúng ta, giữa cuộc đời này, ta có bao lần để nghĩ tới Phật? Ta nhớ niệm một cách chân chánh, ta sẽ từ từ bị những cái tạp khí của thế gian, ta sống giữa thế gian, bị tạp khí của thế gian từ ngay chỗ đó, cho nên mây mờ sẽ che mờ tâm trí của chúng ta từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta không còn niệm sáng suốt và không còn định sáng suốt và tuệ giác lúc bấy giờ làm sao xuất hiện từ ngay chỗ đó. Cho nên cái quan trọng là ta phải có sự tấn và niệm chân chánh, nhưng mà yếu tố nền tảng đầu tiên vẫn là tin. Từ ngay chỗ đó, cho nên có một bản kinh đã từng dạy chúng ta niềm tin là mẹ sinh ra công đức, đó là kinh Hoa Nghiêm đã dạy chúng ta như vậy. Bởi vì có tin thì chúng ta mới có thể dấn thân và tu tập, mới dấn thân để gieo trồng hạt giống. Còn nếu chúng ta không tin, đâu ai biết niệm Phật để làm gì. Không biết niệm Phật để làm gì. Có nhiều người hỏi tại sao phải niệm Phật. Xin thưa, niệm Phật là gieo trồng hạt giống vào trong tâm thức của chúng ta để cho thiện căn của chúng ta được tăng trưởng. Nhưng mà đó là những người phải có tin thì lúc bấy giờ họ mới chịu niệm. Còn không tin, họ không niệm. Mà người nào tin càng sâu thì niệm càng nhiều. Các vị thấy có nhiều bà cụ là lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng trên tay cũng có sâu chuỗi. Niệm Phật ngày cũng như đêm. Nếu không có tin sâu thì làm sao có thể tinh tấn đến cái mức độ đó. Cho nên tám dạng 4.000 pháp môn tu là để dành cho mỗi căn cơ khác nhau. Ai tu theo tịnh độ và có hạp với câu niệm Phật, và hạp đến nhớ nghĩ niệm nhớ Đức Phật, thì xin thưa tu pháp môn tịnh độ. Nhưng mà nếu như ai không hạp có thể tu pháp môn khác. Và nếu như chúng ta tu cùng hai pháp môn cùng một lúc, xin thưa cũng không có gì trở ngại. Có nghĩa rằng hai pháp môn đó cũng đưa chúng ta tới ngay cái chỗ nhất tâm bất loạn. Ta vừa trì chú, chẳng hạn như trong một thời kinh ta vừa thấy có chú cũng có, chú đại bi cũng có, chú giảng sanh cũng có, rồi ta thấy trong đó kinh cũng có, bát nhã cũng có, và niệm Phật cũng có, niệm Phật và cùng niệm tứ thánh cũng có. Như vậy đó chính là những món ăn của tinh thần để nâng đỡ cho cái niềm tin, củng cố cho niềm tin của chúng ta được vững chắc. Và nếu như người nào mà có đi đúng hướng như vậy thì xin thưa niềm tin của chúng ta sẽ được bồi dưỡng, củng cố từng ngày, từng tuần, từng tháng. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta mới có thể vững vàng để chúng ta trên cái lộ trình đi tiếp, để chúng ta có thể an lạc và trở về hương quê. Còn không, xin thưa, đi một khoảng thời gian dài, chân thì nó mỏi, người thì nó mệt, sổ mũi nhức đầu, xin thưa ta dễ sa ngang lắm đó thưa tất cả các vị. Cho nên cái quan trọng là ta chọn pháp môn nào cũng được, và với cái pháp môn đó ta cần phải có lòng tin và tinh tấn, và phải luôn luôn nhớ nghĩ, và ta cần phải phát triển định, cuối cùng tuệ phát sáng. Đó chính là hành trang cố gắng nỗ lực, như vậy ta sẽ có kết quả tốt. Đó là điều chúng tôi xin chia sẻ với cô như vậy. Dạ, mời cô.
Thưa thầy, con điều một, con có một cái sáng tác này, xin thầy cho trả lời cho con được rõ. Thưa thầy, con thấy là có đạo tràng thì mình đã mất, mình đã có tác dân rồi, mà tại sao lại còn phải quy y với Đức Phật Di Đà để mà có thêm một cái tác dân nữa? Thì theo con được biết á, theo cái sự hiểu biết của con á, là trong khi con họ trì tâm quy ngũ giới thì thầy 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 bổn sư cũng đã lên đại bác với một cái nhân vật và tất cả hết rồi, thì trong đó thì theo con hiểu á, là có Đức Phật A Di Đà rồi, thì coi như là Đức Phật A Di Đà là chính cái ngày mà con họ trì tâm quy ngũ giới. Thì con thì con thì hàng ngày thì con cũng vẫn trì tụng kinh Vô Lượng Thọ, thì con thấy theo trong cái phần 48 thì nó là khi nào mà cái gì đó gọi là cái sự hiểu con cho thầy, thì khi nào mà mình về mà bản thân rồi thì mình mới có một mình mới có thể mở pháp tâm nữa, Tại vì con thì con hiểu là trước khi mình thọ, lúc mà mình thọ trì tam quy ngũ giới là đã có người con chư Phật đã có tích hợp đi học rồi, thì theo đó biết của con thì con vẫn thắc mắc cái vấn pháp ở đó cái gì ạ? Ai là Phật con được xin thầy đã đáp cho con được ai gì đó?
À dạ vâng, câu hỏi của cô Diệu Ngộ cũng là thắc mắc của rất nhiều người. Chẳng hạn như có nhiều Phật tử có thể được cái duyên lành lên chùa quy y từ nhỏ và đã có pháp danh, và sư phụ của mình, bổn sư của mình là hiện nay vẫn còn, nhưng mà sau đó thì nghe nói phải vô cái đạo tràng đó phải thêm một cái pháp danh, tức là vào đạo tràng niệm Phật thì phải thêm cái pháp danh là Diệu Âm đi đầu, là tức là để cho ta biết rằng đó là đạo tràng niệm Phật. Phải quy y với Đức Phật Di Đà, tức là trước đây là đã quy y với Đức Phật Thích Ca, bây giờ vô đạo tràng của Phật Di Đà là phải quy y với Đức Phật Di Đà nữa. Rồi hiện nay một số quý Phật tử cũng thắc mắc là có một số Phật tử hiện nay cũng đã có pháp danh rồi, nhưng mà khi tham gia vào trong đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Quảng thì Hòa Thượng cũng đặt thêm một cái pháp danh nữa. Như vậy thì vấn đề là mỗi lần mà đặt một pháp danh như vậy thì cuối cùng ta quy y tới hai lần. Như vậy thì có đúng hay không đúng? Dạ vâng, đây là thắc mắc của rất nhiều người. Và xin thưa, ở đây khi chúng ta đã quy y, ở đây là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Như vậy thì quy y Phật ở đây là quy y tất cả các chư Phật, chứ không có nói là quy y Phật Thích Ca. Các vị có thấy là khi nào các thầy nói là quy y Phật Thích Ca không? Không có, như vậy nó là quy y Phật. Như vậy đó chính là mười phương chư Phật đã quy y rồi. Và quy y Pháp là lời dạy của tất cả các chư Phật. Như vậy là chúng ta đã quy pháp rồi. Và quy tăng, tăng là đoàn thể của bốn người trở lên. Và tất cả ai là tăng đều là thầy của ta. Có nhiều người là nói con quy y chùa nào thì thầy chỗ đó là bổn sư của con, thầy của con thôi, còn chỗ khác con gặp mấy thầy khác con hello, alo được rồi. Xin thưa không đúng. Có nghĩa rằng khi ta đã quy y Phật Pháp Tăng, tăng là tất cả mọi người, gặp chư tăng, gặp các thầy, gặp quý ni, xin thưa ta cũng phải xá là thầy của mình, tại mình đã xin nhận quy mà quy tăng, chứ mình không có nói là tôi quy thầy, không có nói chữ quy thầy trong đó. Nếu mà mau mốt quy thầy thì lúc đó mình chỉ biết thầy đó thôi, còn này là quy tăng. Cho nên là tất cả các thầy đều là thầy của mình, gặp một thầy ngoại quốc ở Sri Lanka hay Thái Lan cũng là thầy của mình. Cho nên ta cần phải hiểu rõ như vậy. Và khi hiểu rõ như vậy thì đã quy y Phật Thích Ca rồi thì không cần phải quy y thêm Phật Di Đà. Mình phải hiểu rõ chỗ này thì chúng ta mới giải thích được cái chỗ đó. Có nghĩa là đã quy Phật Thích Ca thì không cần phải quy thêm Phật Di Đà, rồi mai mốt cũng không cần phải quy thêm Phật Di Lặc. Chứ nếu không mỗi Phật tới là ta phải quy lại nữa. Xin thưa cái chỗ này không có. Còn trong trường hợp mà chúng ta đã quy tăng, như vậy thì thầy tổ của chúng ta đã đặt cho chúng ta một pháp danh, mà bây giờ lên đạo tràng Pháp Hoa, Hòa Thượng Trí Quảng đặt thêm một cái tên nữa, như vậy đó có phải là quy lại hay không? Xin thưa, đó không phải là quy lại, mà cái đó ta chỉ gọi là cầu pháp. Cầu pháp thôi. Vấn đề cầu pháp trong nhà Phật là vẫn cho. Bản thân của chúng tôi là xin thưa, chúng tôi cũng hai ba cái tên chứ không phải một cái. Chẳng hạn như có nhiều vị hỏi chúng tôi là thưa thầy, thầy là pháp danh Đức Trường hay là Nguyên Hạnh? Bởi vì xưa chúng tôi xuất gia là Đức Trường, nhưng mà sau khi cầu pháp Hòa Thượng Trí Quảng thì Hòa Thượng đặt cho cái pháp danh là Nguyên Hạnh. Và ngoài ra trước đây thì chúng tôi có cầu pháp với một vị Hòa Thượng khác có một cái tên khác nữa là tên Lễ Chương. Như vậy thì chúng tôi tới hai ba cái tên. Là như vậy thì tại sao thầy đi xuất gia rồi mà thầy có hai ba cái tên? Đáng lẽ ra thầy chỉ một cái tên thôi chứ. Thật ra cái tên là cầu pháp là vẫn có thể được. Có nghĩa rằng khi các vị lên gặp Hòa Thượng Trí Quảng là không phải quy lại, mà chỉ xin nương tựa vào đạo tràng Pháp Hoa. Cho nên từ đó Hòa Thượng mới đặt cho thêm cái tên, để từ đó mình có cái hạnh. Tức là mình có cái tên gì thì đó là cái hạnh tu của mình. Chẳng hạn như cô Diệu Ngộ, cái chữ Diệu là kỳ diệu, là tuyệt diệu, và chữ Ngộ là ngộ pháp, là hiểu đạo. Có nghĩa rằng cô sẽ có một cái hạnh tu là nỗ lực tìm hiểu để hiểu biết và ngộ đạo. Nhưng mà nếu giả sử Bây giờ cô vào trong cái đạo tràng niệm Phật, bây giờ cô sẽ thêm được một pháp danh là diệu âm gì đó, diệu âm tâm hay diệu âm nghĩa chẳng hạn, thì cái tên đó nó sẽ giúp cho cô, có nghĩa rằng thêm một cái hạnh thứ hai, nỗ lực tu thêm cái hạnh nữa, tức là cái diệu âm là mang cái âm pháp của câu niệm Phật đến cho tất cả mọi người. Và tự mình nỗ lực tinh tấn, có nghĩa rằng mỗi một cái tên nó gắn liền với cái hạnh tu. Mình có hai cái tên thì mình có hai cái hạnh tu. Có nghĩa rằng tên chúng tôi là pháp danh Đức Trường, có nghĩa rằng cố gắng nỗ lực với cái hạnh đức và làm sao cho nó được trường cũ, kéo dài, đừng bao giờ thay đổi. Nhưng mà cũng có thể chữ nguyên hạnh, nguyên là trọn vẹn, và hạnh là hạnh đức, tức là giữ cái hạnh đức đó phải trọn vẹn. Như vậy thì đó là cái hạnh thứ hai của chúng tôi. Như vậy thì có hai pháp danh, có ba pháp danh. Như vậy là đó là sự cầu pháp. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử ngài cầu pháp tới 52 vị Bồ Tát, và cuối cùng sau đó ngài mới có thể thành tựu. Cho nên sự cầu pháp là cần thiết. Mình có thể học pháp ở nơi này, mình có thể học pháp ở nơi khác, bởi tất cả mọi người, mọi chư tăng chư ni đều là thầy của chính mình. Từ ngay do đó cho nên không có ngăn ngại. Mình không nên nghĩ là quy y lại. Ở đây không có chữ quy y lại. Đã quy Phật là Phật nào cũng đã quy hết rồi. Mà nếu như đạo tràng đó mà có thêm một cái pháp danh đó là do yêu cầu cầu pháp, thì chúng ta cũng hoan hỷ, học thêm một cái hạnh nữa cũng không có sao, cũng không có ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ tăng trưởng cho cái công đức của chúng ta. Có nghĩa là học nhiều hạnh thì chúng ta cố gắng gìn giữ cái hạnh đức đó, và chúng ta tinh tấn trên con đường tu của chính mình. Cho nên ở đây không có chữ ngăn ngại. Có nhiều người cứ lo, cứ sợ mình đã quy rồi tại sao quy lại. Xin thưa, đã quy rồi không được quy lại. Ngay cả sư phụ mất rồi cũng không được quy lại. Có nhiều người là sư phụ mất rồi tưởng mình từ nay bơ vơ, và mình trở thành đứa con đơn côi, người đệ tử đơn côi, không còn thầy tổ. Xin thưa, nói gì không đúng. Thầy tổ là người có duyên và đứng ra làm lễ cho chúng ta quy y, tức là người đại diện cho Phật, đại diện cho Phật thôi. Còn nếu chúng ta quy rồi thì phải tính tất cả chư Phật đã quy y, Pháp đã quy y, và toàn thể chư Tăng đã quy y, thì chúng ta phải nghĩ như vậy thì mới hoàn toàn chính xác. Cho nên chúng ta quan trọng là cố gắng tu, nỗ lực tu. Còn những cái vấn đề mà chúng ta nói là quy y hai lần thì xin thưa không có. Ở đây không có hai chữ quy y hai lần ha. Dạ vâng, đó là điều chúng tôi xin chia sẻ để cho các vị chúng ta hoan hỷ, dễ tu. Dạ, mời cô. Câu hỏi của cô thì rất là gần gũi trong cuộc sống, và hầu hết tất cả mọi người cũng đang thắc mắc vấn đề này. Chẳng hạn như nói đến kiến là còn đỡ đỡ, có nhiều nhà có chuột nữa. Như vậy thì vấn đề là ta thì người niệm Phật, mà bây giờ ta đem bẫy về ta bẫy chuột có được hay không? Và ta là người niệm Phật mà bây giờ gặp kiến, ta đổ dầu hôi cho kiến nó chết la liệt. Nó la liệt rồi không phải nó nằm yên một chỗ nó chết, mà nó còn bò lung tung nữa. Thành ra cuối cùng nó làm cho cả cái khu nhà của ta nó làm dơ đi. Từ ngay đó cho nên người bật lửa lên đốt luôn, thủ tiêu. Như vậy có nên hay không? Thầy các vị nên không? Không nên. Nên giết chuột không? Nên giết kiến không? Nên giết mũi không? Chứ để nó cắn mình sao? Làm sao giờ? Ở sạch sẽ thì không có chuột, ở sạch sẽ không có kiến, chưa chắc. À, quét đi, quét đi, mình nó tổ nó nằm ở đây, mình quét đi có nghĩa là mình làm cho nó xa quê, mai mốt là mình sẽ bị nghiệp. Có những người là sinh một nơi nhưng sống ở nơi nước khác, lý do bị tội quét rồi. Tức là mình làm cho nó xa gia đình. Kiến nó cũng có kiến cha, kiến mẹ, kiến ông, kiến bà,
chuột thì nó cũng có chuột ông, chuột bà, chuột cha, chuột mẹ. Như vậy thì mình bắt con chuột rồi sau đó mình giết đi, tức là mình đã làm cho gia đình người ta ly tán, tan nát. Như vậy thì khi các vị giết chuột con, chuột cha buồn không thưa các vị? Chuột mẹ, chuột buồn không? Buồn. Rồi có nhiều người nói, thưa thầy con có cách khác, không giết, đem đi thật xa, đi 10 cây số. Ví dụ như con bắt ở đây, con đem ra xuống Củ Chi con thả thì đâu có sao. Nhưng mà vẫn bị nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp ly tán. Gia đình người ta đang sống ngon vui vẻ, có cha có mẹ, tự nhiên mình bỏ người ta đi xa, xa lắc xa lơ, gia đình ly tán, bị nghiệp không? Bị nghiệp. Bây giờ làm sao cho hết nghiệp? Xin thưa, nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ lại một cái câu chuyện của một cô Phật tử. Nhà cổ bị chuột quá trời luôn thưa các vị. Chuột kiến nhiều lắm. Và chuột nó đào hang, đào ổ dưới cổ, ngày nào cũng chửi mấy con chuột. Và càng chửi chừng nào chuột nó phá chừng đó. Không biết chuột có nghe hay không mà càng chửi càng phá. Theo các vị chuột nghe không? Nghe đó thưa các vị. Còn kiến nghe không? Cũng nghe đó thưa các vị. Các vị mà chửi kiến, kiến nó bắt đầu nó còn làm tổ còn dữ nữa. Và nó sẽ trả thù và nó sẽ cắn mình còn dữ nữa. Bình thường mình đừng đụng tới nó thì nó không cắn. Mà mình càng làm cho nó ly tán gia đình của nó thì nó sẽ cắn mình. Cho nên cái cô Phật tử này bị chuột nhiều quá, rồi phá cô nửa đêm ngủ cũng không được. Và từ ngay đó cho nên cuối cùng cổ mới một bữa nọ lên gặp chúng tôi và nói, thưa thầy, thầy giúp cho con một lá bùa. Bùa gì thưa các vị? Hả? Không phải, bán nhà. Cái chúng tôi mới nói tại sao phải bán nhà. Thì cổ nói rằng con bị chuột nó phá dữ quá, rồi sau đó con đã từng nghĩ đến vấn đề là kêu công ty diệt chuột tới. Hiện nay là có công ty diệt chuột thưa các vị. Hồi đó thì không có, nhưng mà bây giờ có công ty diệt chuột. Con kêu công ty diệt chuột tới và họ làm cho con 3 ngày không còn một con. Con tưởng là yên ổn rồi, nhưng mà sau đó một tuần lễ, xin thưa, đâu vào đó. Đâu vào đó. Và giờ chả lẽ con kêu công ty, con mắng vốn công ty diệt chuột hoài. Mà công ty diệt chuột thì họ được chỉ trị được cái bề trên thôi, họ xịt thuốc bề trên thôi. Còn chuột nó chung dưới, nó nằm im 3 ngày, đợi hết mùi thuốc nó chạy lên, làm sao biết. Cho nên công ty diệt chuột cũng thua luôn. Và cuối cùng cô này cũng chịu không nổi và xin một lá bùa để bán nhà, bỏ đi. Chúng tôi mới nói với cô Phật tử đó, bây giờ trước khi bán nhà thì hãy thực tập một cái phương pháp này. Tức là bây giờ chúng tôi hỏi cô, có phải là cô giận chuột lắm không? Cô nói giận dữ lắm, ngày nào con cũng chửi nó. Nhưng mà chúng tôi mới nói ngược lại, bây giờ cô phải về nhà và nói ngược lại. Và phải nói trước bàn Phật và phải có sự chứng kiến của Phật. Và phải nói thế này, các cô, các chú chuột ơi, các chú tí ơi, chứ không được kêu con chuột này, con chuột nọ nha. Phải kêu các cô, các chú tí ơi, và các cô, các chú đừng có phá tôi nữa, để cho tôi được yên ổn. Các cô, các chú ở đây thì tôi cũng hoan hỷ, nhưng mà nếu các cô, các chú mà ở trong nhà tôi thì tôi cũng không an ổn để mà tôi sống. Tôi sợ lắm, mà đồ ăn của tôi mà các cô, các chú chạy tới chạy lui như vậy, làm sao tôi ăn được. Cho nên các cô, các chú dọn nhà ra bên ngoài giùm tôi. Mỗi một ngày khi tôi ăn cái gì, tôi ăn cơm thì tôi sẽ cúng cơm, tôi ăn cháo tôi sẽ cúng cháo, tôi để một chén cơm chén cháo ngoài cho gia đình các chú, tôi nuôi hết gia đình các cô các chú luôn. Cho nên các cô các chú đừng có phá tôi. Tôi sẽ lỡ trước đây tôi có giết một vài chú làm gia đình các vị tan nát. Hôm nay tôi sẽ mỗi một ngày tôi sẽ niệm Phật trước bàn Phật này, và khi tôi niệm Phật bao nhiêu tôi sẽ hồi hướng cho các cô các chú, những vị đã mất, và cho các vị đó được siêu sanh. Cho nên các vị đừng có phá tôi nữa. Sau khi chúng tôi nói xong, câu đó mới trố mắt lên. Cô nhìn, nãy giờ thầy nói thiệt hay nói chơi? Cô không tin là các cô, các chú chuột nghe được. Nhưng mà chúng tôi nói cứ làm thử đi, thực tập thử đi. Và cô đó bắt đầu thực tập. Thực tập xong, lần đầu tiên cô nói, nó nói với chuột. Hồi xưa giờ không ai mà đi nói chuyện với chuột hết, nhưng mà cổ nói chuyện với chuột và gọi cô, gọi chú đàng hoàng. Rồi sau đó niệm Phật, niệm Phật hồi hướng. Và xin thưa, 3 ngày sau không còn con chuột nào phá. Và nó trong nhà là không còn bất cứ con vật nào, tất cả đều ra ngoài hết. Và sau đó một tuần lễ sau, cổ nói, thưa thầy, hôm nay con lên gặp thầy là con xin thầy đừng đưa con lá bùa, bởi vì con không bán nhà nữa. Tức là có yên ổn rồi. Và lúc đó chúng tôi còn nói thêm là chủ phải chấp nhận lời đề nghị này. Bởi vì sao? Nếu mà tôi bán nhà tôi đi, tại tôi buồn lắm, tôi định bán nhà tôi đi, nhưng mà thầy khuyên tôi ở lại và để nói chuyện với các cô các chú. Mà nếu như mà tôi mà đi bán nhà thì xin thưa người khác tới, thì liệu mấy chú ở đây có yên hay không? Người ta sẽ phá hết toàn bộ nhà cửa ra, họ làm lại, thì gia đình chú cũng không yên ổn, và không ai niệm Phật cho các cô các chú. Cho nên sau đó là im phăng phắc, và tự nhiên gia đình an ổn. Và thậm chí sau đó nửa tháng sau, cổ mới lên và nói chúng tôi: thưa thầy, có một bữa con đang niệm Phật, vậy tự nhiên có một chú chuột đang chạy tới mà đứng trước bàn Phật và cứ hả miệng lên xuống vậy nè. Làm gì thưa các vị? Ủa sao các vị thông minh dữ vậy? Dạ đúng như vậy. Tức là chú chuột đó bây giờ không còn sợ nữa, rất giản dị, và nghe được câu niệm Phật và bắt đầu biết câu niệm Phật, và chú đó cũng lên niệm Phật luôn. Nói như vậy đó là một điều kỳ diệu đó thưa tất cả các vị. Và trong trường hợp mà nếu kiến trong nhà cô nhiều, cô cũng y chang như vậy, đốt cây nhang nói: chú kiến ơi, chú kiến à, chú kiến ra khỏi nhà, đừng ở trong nhà tôi, làm hại gia đình tôi. Thì lúc bấy giờ cả gia đình tôi cũng không an ổn, mà chú, gia đình chú cũng không an ổn. Cho nên cứ nói với người ta, tự động người ta đi hết, đi hết, không còn một con ở trong nhà của mình. Cho nên chỉ cần câu niệm Phật thôi, giải quyết tất cả mọi cái ân oán, tất cả cái đó đều là ân oán trong quá khứ đó thưa tất cả các vị. Cho nên chỉ cần một câu niệm Phật, ta sẽ giải quyết vấn đề nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng trong quá khứ đó là ta đã từng tạo ra một cái nghiệp, do vậy cho nên bây giờ ta phải gánh hậu quả. Chỉ một câu niệm Phật thôi, tất cả nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, tất cả đều tan biến. Nhớ một câu niệm Phật thôi. Nhưng mà nói chuyện với người ta phải đàng hoàng, đừng nói con này con nọ, họ buồn và họ không chịu nghe. Tôn trọng họ, từ ngay cái chỗ tôn trọng con vật vậy, tự nhiên một thời gian sau ta tôn trọng con người, và ta nói chuyện tốt đẹp với mọi người. Từ ngay đó trên cuộc đời của ta không gặp trắc trở, ta đối xử tốt đẹp với mọi người, thì tự nhiên ta sẽ an nhiên. Cho nên hãy về nói với họ như vậy, hãy về niệm Phật tiếp tục và hồi hướng cho họ, tự nhiên ta sẽ an nhiên. À vâng, đó là điều chúng tôi xin chia sẻ cho tất cả các vị thêm.
Chui ra ngoài, mà có một điều lạ thì có thời gian ngồi ăn
cương á, thì nó lại nó bò sát vào cái chân mình nằm đó, chứ nó không có nằm cho chân, nó bò sát vào chân cương để nằm đó nó hơi nó ở thì nó chắc là nó đói thực sự, thì lúc đó cũng đem nó lên cái bàn giấy báo để trên tủ đem mà những điều con đó là nó chết. Thì bảo thì nghĩ là cái có cái điều gì đó nó bí ẩn mà nó vừa quay cái tâm linh không không có, mình chưa biết được, mình chưa có hiểu được, do đó từ đó về sau mà bây giờ thì họ không còn con đường nữa hết. Thì bảo thì có nhìn được một điều là mình nên tin vào cái điều mà những cái con vật đó nghe được, cảm nhận được cái tư vị cũng như cái ý nghĩa của mình. Quý vị qua đây quý vị hãy phát tâm mà thực hành theo cái lời Phật dạy của Chúa. Và một điều mà con trăn trở với hôm nay chúng tôi thầy nói cho con, đó là lúc trước đó cách đây khoảng một năm, con có dí một cái con bọ xiết, mà hồi đó là được cái tin đồn là bọ xiết nó có người đó, thì con thấy hôm có lúc dậy thấy một bọ xiết rất là lớn nó đậu ở chỗ hàng cửa đó. Thì con nói chắc là đây rồi, mấy bữa trước nó cắn nhỏ bạn rồi nó mấy cục luôn, thì bây giờ mình phải giết nó để con thì nó phải lây lan. Thì lúc đó thì có gì làm biết sao, bắt nó không có hề phản ứng đó, nó im ra khi đem ra ngoài á, thì không biết sao con dâu biết lên giết hay không, để cuối cùng cầm cái cây phải giết nó luôn, nó cũng im lên khi mình giết nó xuống từ từ máu ở trong người nó một xíu là có máu chảy ra là nó chết. Và khi từ lúc đó có gì cứ đã phạm tội sát sanh thì nghe thầy dạy là giết con gì thì mình cũng phải đờ mạng, cho nên có thì rất là con rất là thành hay rất là tranh đó, không biết bây giờ con phải làm sao để nó hóa giải được cái tội mà con đã giết cái con vật giết đó như vậy á. Ai giờ Phật xin thầy chỉ đạo cho con.
Hình như quá giờ rồi. Dạ vâng, một câu hỏi của Phật tử là rất là trăn trở khi mình lỡ giết những con vật trong quá khứ thì bây giờ mình phải làm gì? Xin thưa, điều đó rất là dễ, có nghĩa rằng Phật dạy chúng ta chỉ nên cố gắng nỗ lực tu thôi. Khi chúng ta tu thì chúng ta sẽ có công đức, và chúng ta lấy cái công đức đó để mà chúng ta hồi hướng giúp cho những con vật hay là giúp cho ai đó mà chúng ta đã lỡ làm tổn hại họ, thì tự nhiên họ sẽ rất an vui. Có nghĩa rằng ví dụ như các vị mà các vị thấy đôi khi thỉnh thoảng mà người mẹ lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân của người mẹ, và sau đó chửi con của mình, và con nó rất là buồn, và sau khi hết cơn giận người mẹ thấy mình có lỗi, mà từ ngay đó cho nên người mẹ tới dỗ dành con và xìa tiền cho nó 10.000, tự nhiên nó vui tê tét. Không biết các vị có thấy chỗ này không? Dạ vâng. Cho nên từ ngay chỗ đó, cái gì mà chúng ta có lỗi thì chúng ta nên, thứ nhất là phải nên biết lỗi, đó là phương pháp ta sám hối. Sám hối tức là ta nói với người đó để cho người đó cảm nhận được là mình đã ăn năn lỗi trước và mình cố gắng để mình ngăn ngừa lỗi sau. Cho nên phương pháp sám hối của nhà Phật rất là hiệu nghiệm để mà chúng ta giải hết tất cả mọi cái quan kết trong quá khứ. Mỗi một cái con vật cho đến mỗi một ai đó mà chúng ta chửi mắng hay là làm hại con vật, tất cả đều là một cái quan kết. Và cái quan này nó sẽ gặp lại trong cuộc đời chúng ta ở một góc độ nào đó, ở một thời điểm nào đó, khi nhân duyên nó tới, nó chín mùi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể giải bằng phương pháp giống như hình ảnh của một người mẹ như vậy. Có nghĩa rằng đối với một người mẹ mà có lỗi với con thì cứ xin lỗi con, và sau đó chúng ta tặng cho con một cái tặng phẩm gì đó. Và cũng vậy, chúng ta cứ sám hối, đó là phương cách thứ nhất. Phương cách thứ hai là chúng ta nhờ cái công đức niệm Phật, và lấy công đức niệm Phật đó hồi hướng, thì tự nhiên đó là một tặng phẩm tốt đẹp nhất. Chẳng hạn như đối với họ, rằng tôi sẽ hồi hướng cho các anh các chị được bình an, các anh các chị thoát ra khỏi kiếp chuột, thoát ra khỏi kiếp kiến và quay trở lại làm người. Hỏi chứ mấy con vật giải hết tất cả mọi cái quan kết. Cho nên là đó là một sự mầu nhiệm, nhưng mà sự mầu nhiệm đó chính là tình thương, bao dung, và ta hồi hướng công đức. Cho nên nếu có tu thì ta mới có công đức để cho, không tu lấy công đức ở đâu cho. Và cái công đức đó thì được tồn tại lâu dài. Còn trong khi ta lấy tiền, xin thưa, nó chỉ là nhất thời thôi.
Còn công đức là cái sự tồn tại từ đời này sang đời khác. Các vị tu của ngày hôm nay, công đức của các vị ngày hôm nay được 100 câu niệm Phật hay 1000 câu niệm Phật, xin thưa công đức 1000 câu niệm tục thừa một đức như vậy này được gọi là công đức vô lậu và sẽ tồn tại lâu dài. Cho nên chỉ cần chúng ta tu là sẽ giải hết tất cả bộ cái quan kết một cách rất dễ dàng. Và ngay cả những con bộ xích nó rất nhỏ, và nếu ta có lỡ hại nó thì hôm nay ta hối hận, ta nói với nó nghe được hết, nó hiểu được hết, và ta hồi hướng công đức cho nó, cầu cho nó được thoát ra khỏi cái thân của bộ xích. Bây giờ nó tái rất là thích và rất là hoan hỷ. Cho nên phương cách niệm Phật, cố gắng nỗ lực tinh tấn niệm, nhờ sự tinh tấn niệm Phật như vậy sẽ tất cả mọi kết trong quá khứ chúng ta sẽ được tiêu tan. Đó là điều chúng tôi xin chia sẻ thêm với các vị.